Tình yêu và gia đình được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần điều hợp ngày hôm nay, cô Phương Nam cùng Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình tại Houston, Dallas và khắp nơi. Trong những giây phút tới đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình này cùng với sự điều hợp của cô Phương Nam. Rất vui được trò chuyện lại cùng với cô Phương Nam trong chương trình này và mời cô gửi lời chào đến quý thính giả của chúng ta.
Thân ái chào tất cả quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái câu châm ngôn tục ngữ của các cụ ngày xưa. Tại vì thật ra tôi rất thích các câu tục ngữ của các cụ. Tại vì các câu tục ngữ nào nó cũng rất là thâm thúy và nó rất là đầy đủ ý nghĩa. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến câu tục ngữ sống để dạ, chết mang theo. Thì những người trẻ tuổi như Khôi Nguyên thì không biết là có hiểu câu này hay không?
Tức là câu này người ta ý ám chỉ đến là đối với những người có những cái bí mật nào đó và họ gọi rằng là họ cam kết với bản thân hoặc là với một người nào đó rằng họ sẽ giữ bí mật cho đến khi họ xuống lỗ xuống mồ luôn thì sẽ không tiết lộ với bất cứ ai, thì cái đó là cái hiểu của Khôi Nguyên nhưng mà không biết nó có chính xác hay không, thưa nhạc sĩ Phương Nam.
Vâng, thật ra cái câu sống để dạ chết mang theo nó có rất là nhiều ý nghĩa trong rất nhiều trường hợp khác nhau, nhưng mà cái ý nghĩa đầu tiên nó sẽ là nó chỉ có nghĩa là cái mình suốt đời mình ghi nhớ, mình khắc sâu vào lòng một số điều, thì cái điều này có thể là những cái ơn nghĩa của người ta cho mình, thì mình cũng sống để dạ chết mang theo, tức là mình nhớ forever, mình nhớ luôn luôn, nhớ mãi mãi suốt cuộc đời. Và mình nhớ đến luôn luôn làm một cái sự mãi mãi, hoặc là có những cái sự mà thù oán là cũng là sống để dạ chết mang theo. Đó. Nhưng mà trong cái chương trình tình yêu và gia đình thì chúng ta sẽ giới hạn trong cái đề tài là có những điều mà suốt đời giấu kín. Suốt đời giấu kín, có những điều gọi là bí mật, một mình biết, một mình hay, không nói ra, dù đó là người hôn phối. Thì chúng ta không biết là cái câu này, sống để dạ, chết mang theo, nó có đúng hay không? Tại vì có thể một số người thì lại quan niệm khác, thành ra chúng ta sẽ, ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về cái câu châm ngôn tục ngữ này. Thì chúng tôi, thí dụ nhé. Thì ví dụ có một cái cặp hai vợ chồng cũng lớn tuổi rồi, cũng sống với nhau cho đến lúc răng long đầu bạc, thì có cái ông chồng đang hấp hối, đang nằm trên giường bệnh, sắp sửa, đang hấp hối đó. Thì bà vợ đang ngồi kế bên, đang ôm đầu ông chồng, nói những lời rất là thương yêu. Thì ông chồng mới ghé tai bà vợ, nói rằng là bây giờ tôi có một cái chuyện dẫn từ xưa đến giờ không dám nói ra. Thì bây giờ kể như là tôi sắp rửa ra đi, thì bây giờ tôi có một chuyện nói ra, nói với mình đó, thú nhận có một chuyện muốn nói sau cùng. Thì bà vợ cũng rất là nhẹ nhàng nói với ông chồng là anh cứ nói đi đó. Thì ông chồng mới thủ thỉ nói rằng ngày đó, năm đó có một cái chuyện tôi đã làm, là tôi đã có một cái chuyện lén phén, đại khái là tôi ngoại tình, tôi có một cái mối liên hệ một lần đó với lại một cái người đàn bà khác trong cái thời gian đó. thì cái phản ứng của bà vợ này là bà khóc lên một, bà khóc rú lên một cái tiếng hãi hùng, xong bà rõ ràng là bà bị một cái sự mà đột ngột đấy, bà la lên, xong rồi bà đang ôm đầu ông chồng thì bà vứt cái đầu ông chồng xuống, bà nói vậy thì ông chết đi cho rồi đó, xong rồi bà ra khỏi phòng đó. Thì đó là một cái phản ứng của một câu chuyện. Rồi một cái chuyện khác nữa là cũng có hai vợ chồng trẻ, thì hai người này cũng đang sống một cách êm đềm. Thì một cái lần kia thì cái cô vợ này đang đi làm thì tình cờ gặp lại một người bạn cũ. Thì cái người bạn cũ xưa này mới mời cô đi ăn đó để nói chuyện xưa. À, gặp lại thì phải công nhận là cô này gặp lại thì lòng rúng động xốn sang và đi ăn trưa. Và sau đó có những lần tiếp nối là đi ăn trưa, xong lại đi ăn kem, đi uống cà phê để nói chuyện, xong rồi internet, thư từ qua lại. Ông chồng không hề biết. Cũng một ngày đẹp trời, cô vợ đang nằm bên cạnh ông chồng, nhìn mặt ông chồng thấy vô tư trong sáng quá, thì cô cảm thấy là cô làm điều không phải, ấy nấy. Thì cô mới thủ thì nói với ông chồng là đó, có gặp lại cái anh đó, rồi có đi đâu, đó, thì nói với ông chồng. Thì ông chồng cũng lại một phản ứng là giận dữ. Đó, và sau đó nó có một cái dẫn đến một cái chuyện là sau đó bất cứ cô này làm cái gì, bất cứ cô này đi đâu, ông chồng cũng tưởng tượng là cô này đang đi đâu với ai. Đó, cô này mà đi làm về trễ một cái là ông lại nghi ngờ. Ông lại nói là rồi, chắc là đã đi với cái anh đó rồi, hay là làm sao. Thì cái đó là chỉ là hai cái thí dụ thôi. Thì dĩ nhiên là cũng có những cái trường hợp khác. Thì chúng ta vì cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ đặt cái vấn đề ở đây. Thì dù là chuyện cũ, dù là chuyện mới, có những chuyện cũ nữa, có những chuyện cũ thì những chuyện xảy ra trước khi cái hôn nhân. Nhưng mà chúng ta có muốn nghe những chuyện ngày xưa đó hay không? Và chúng ta có nghĩa là phản ứng như thế nào? Bây giờ đặt ra câu hỏi là có những cái chuyện bí mật chúng ta nên sống để dạ chết mang theo, hay là chúng ta nên nói ra, là một. Và cái phản ứng của cái người mà bị cái hành động đó đó, cái người hôn phối mà bị cái người kia làm cái lầm lỗi đó đó, thì cái người hôn phối đó có muốn nghe cái sự thật đó không, hay là người đó cũng không muốn nghe đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở đường dây, tại vì cái này đó là một cái vấn đề mà nó có nhiều ý kiến khác nhau. Thành ra là bây giờ hỏi ý kiến của Khôn Nguyên trước đó. Đã cô người nghĩ như thế nào nếu là một người hôn phối mà cái người kia có phạm lỗi một lần, và như là cô Nguyên có muốn biết hay không?
À, dựa vào hai cái ví dụ mà cô Phương Nam đưa ra đó thì cô Nguyên thấy là thôi, không nên nói.
Không nên nói.
Không nên nói. Còn nếu mà hỏi cá nhân của cô Nguyên đó thì cô Nguyên cũng không muốn nghe.
Không muốn nghe.
À,
tức là Khôn Nguyên cũng không muốn nghe.
Yeah.
Và cũng không nên nói. Nếu là Khôn Nguyên là cái người lỡ làm lỗi đó thì Khôn Nguyên nghĩ
luôn
là không nên nói.
Im
tức
luôn.
Là ngu sao mà
sống,
nói, đúng
sống
không?
Sống để bụng mà chết mang theo luôn.
Sống để dạ, chết mang theo. À, không nên nói. Và nếu mà Khôn Nguyên là cái người nạn nhân thì Khôn Nguyên cũng không muốn nghe. Phải không?
Yeah.
Ok, cái đó là ý kiến của Khôn Nguyên. Nhưng mà giả
chắc
sử
là có, cũng phải có nhiều người có những ý kiến khác nhau và họ có cái lý do
có
để
có
họ giải thích cho
rất
câu
là
trả
có
lời
nhiều
đó.
Lý do thì giống như là cái ông chồng già kia đó, trước khi mà ông chút hơi thở cuối cùng đó, ông thổ lộ cái tâm tình đó bởi vì ông nghĩ sao, bởi vì ông nghĩ là ông có một cái mối ưu tư đó. Thành ra ông muốn phải nói ra để ông giải bày, để ông muốn coi như là cái sự mà lòng, cái lòng mà tội lỗi của ông đó, nó được giải thoát. Thì ông nghĩ là nếu mà nói ra như vậy thì ông sẽ được lên ra đi một cách thanh thản. Và nếu mà là theo người tôn giáo thì tùy theo tôn giáo, có người đạo ở bên đạo của công giáo thì nghĩ là nói ra như vậy thì sẽ được lên thiên đàng, còn đạo Phật thì nói ra như vậy thì được lên cõi niết bàn. Thì họ nghĩ là tất cả những cái gọi là tội lỗi của họ nó được giải thoát, nó được tha thứ đó, thì họ nghĩ như vậy. Thành ra là đó là rất nhiều cái ý kiến khác nhau. Mà từ hôm qua tới giờ thì đại khái là từ hồi tối hôm qua đến giờ thì tôi có tình cờ nói chuyện với ai cũng hỏi câu đó hết đó, gặp ai cũng hỏi câu đó hết. Thì đại khái là rất nhiều ý kiến, nhưng mà đa số những ý kiến mà mình nghe thấy đó, thì người ta nói là đừng nói ra.
Đó. Không, mình đang giữ cái câu hỏi trong lòng là cô có thống kê là bao nhiêu người đồng ý và bao nhiêu người nói rằng là thôi khỏi nói. Thì thầy thấy là đa số mọi người đều có những cái lý do riêng để cho rằng là có những cái bí mật thì thôi không nên nói ra làm gì. Thì chúng tôi cũng muốn nghe những cái chia sẻ của quý vị rằng là liệu có những điều mà chúng ta gọi rằng là sống để dạ, chết mang theo hay không? Hay là chúng ta nên chia sẻ với người phối ngẫu về những cái chuyện đó? Và cách để mà tiếp nhận khi đối phương chia sẻ với chúng ta hoặc là chúng ta chia sẻ với đối phương thì chúng ta nên tiếp nhận nó như thế nào? Số điện thoại của phòng ghi âm để quý vị gọi vào tham gia chương trình Tình yêu và Gia đình với Khôi Nguyên và cô Phương Nam là 713-664-8002. 713-664-8002. Thưa cô Phương Nam, thì như cô cũng đã từng hỏi với một số thân hữu thì câu trả lời là không nên nói. Như vậy họ có giải thích lý do tại sao họ không muốn nói hay không?
Có một cô bạn, vâng, có đang có một người quý thính giả, có một thính giả đang gọi vào. Thì xin mời quý vị lên tiếng.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe.
Dạ, hello hai anh chị. Thôi nghe anh chị nói cái đề tài là chết để bụng mà sống để bụng mà chết mang theo. Thì theo tôi thì cái sự hiểu biết tôi thì tôi cho rằng cái câu này có cái hàm ý không nói về là hàm ý của nó nói về vấn đề là nghiêng về vấn đề là không tốt đó, nghĩa là tất cả hầu như những cái điều tốt đẹp thì họ sẽ không đưa vào cái câu thành ngữ này. Cho nên theo tôi nghĩ chết để bụng mà sống để bụng mà chết mang theo nó có cái hàm ý không tốt, nghĩa là tôi không thích người nào, tôi hận ghét người nào, tôi có điều gì không tốt với một ai á, thì khi người ta tôi nói ok, tôi nói thật với bạn, những cái chuyện như thế này á, sống tôi để bụng chết tôi mang theo, có nghĩa là nói về những vấn đề người ta không hài lòng về cái người đối diện đó. Còn mà cái vấn đề mà chúng ta nói bên lề cái chuyện mà sống đầy bụng chết mang theo đó, nên hay không nên đó, thì đó là một cái vấn đề khác đó. Mà nếu mà nói về vấn đề mà anh chị đặt ra đó, những cái tình huống mà chị Phương Nam nói đó, thì theo tôi á, thì đúng là có những cái mình nên thành thật nói ra.
Vâng.
Mà có những cái là đúng là mình mang xuống tiền đài luôn, mình cũng không có nên nói ra. Mà nhất là những cái chuyện mà hết cái feeling của những cái người phối ngẫu của mình á, thì tốt hơn là giấu luôn á chị ạ.
Vâng.
Ok, tôi chỉ có chút ý kiến. Cảm ơn anh chị đã mở cái đề tài hôm nay ha.
Vâng.
Okay, xin chào ạ.
Vâng. Dạ. Như vậy là anh nghĩ là sẽ sống để dạ chết mang theo, không nói ra.
Ý của ảnh đó là có những chuyện nên nói, nhưng mà cái chuyện nào mà
không tốt,
gây tổn thương đến cái cảm xúc của người kia thì không nên nói.
Vâng.
Thì để đem xuống tuyền đài luôn.
Vâng. Vâng. Nhưng mà không biết là anh có còn trên đường dây không?
Đến khi một vấn đề mình muốn nói hoặc mình muốn làm gì đó, thì thường cái người khôn ngoan họ nhìn về cái kết quả, cái hậu quả của cái việc đó.
Vâng.
Nếu hậu quả nó không tốt thì tốt hơn hết là mình đừng khui ra.
Vâng.
Vì khui ra nó không có lợi cho ai. Chị thấy cái suy nghĩ như vậy, chị có đồng ý không?
Đồng ý với anh hoàn toàn. Nhưng mà anh có bao giờ anh suy nghĩ là nếu mà anh sẽ có cái mối ưu tư, cái mối là cái lòng lương tâm của anh nó dằn vặt, nó cắn rứt, anh có cái sự tội lỗi ở trong lòng mà anh không có xả nó ra được, thì anh có nghĩ là cái đó là nó sẽ làm cho anh bị ung nhọt ở trong lòng không? Nếu mà anh không nói ra. Vâng.
Nói thật với chị á, trên đời sống có hai loại người. Loại người là nghĩ về bản thân của mình, mà loại người là thường nghĩ về người khác, đó, hy sinh về người khác nhiều. Thì không phải tôi nói tôi tốt, điều cái phương châm của tôi là tôi sống, tôi muốn đem niềm vui tới tất cả những người xung quanh tôi. ngay cả gia đình, bạn bè hoặc nơi làm việc. Bởi vì cho đi là mình nhận, đem lại niềm vui cho người khác là mình tạo cái credit cho mình. Đó. Thì nhân như thập toàn, đôi lúc mình cũng sẽ có lỗi, đôi lúc mình sẽ làm cho người ta không vui. Nhưng bất cứ lúc nào mình có thể làm được cho người ta vui, mình nên làm. Bởi vì đó là mình theo Mỹ đó, là mình build cái credit với người đó. Thì sometimes mình make a mistake á, thì mình mới dùng được cái credit đó để người ta có thể chí xóa lại cho mình. Đó. Thì theo tôi á, là tôi nghĩ về cái người còn sống hơn là cái bản thân. Đúng là tôi ra rứt chứ. Mà nhưng tôi nói ra mà để cho cái người không phối ngủ tôi đau khổ, thì tôi còn đau khổ hơn nữa.
Vâng. Vâng, đồng ý với lại anh hoàn toàn là anh đã giải thích được tất cả những ý mà rất là đầy đủ ý nghĩa, là tại vì rõ ràng là nếu mà mình mà nói ra mà mình để cho nó giải thoát cái sự day dứt tội lỗi của mình thì đó là mình ích kỷ, đúng không? Tức là đó là mình làm cho mình cảm thấy là mình bớt được cái tội lỗi, nhưng mà mình lại không quan tâm đến cái feeling của người kia. Tại vì cái đó là sự ích kỷ. Thành ra là có lẽ là mình không nên nói, là bởi vì mình muốn tôn trọng cái sự cái cảm giác của cái người đối diện, và mình đã làm tội lỗi thì coi như là mình phải behave, tức là mình phải chấm dứt không làm nữa, chứ không phải là có những người bảo là sống để dạ chết mang theo mà lại tiếp tục sống để dạ hoài và tiếp tục làm hết cái này qua cái khác mà cứ để dạ hoài rồi đến khi chết thì đem đến xuống mồ đó. Thành ra là cái đó là không được, đúng không? Tức là nếu mình lỡ một lần thì mình sống để dạ chết mang theo, bởi vì mình không muốn phá hoại cái tình trạng hiện bây giờ đang có, và mình không muốn làm tổn thương cái lòng của cái người hôn phối của mình. Và mình phải bày tỏ bằng cách là mình phải ăn năn hối hận, và mình phải behave, tức là mình phải chấm dứt những cái tội lỗi đó không tái diễn, và mình phải làm những hành động tốt đẹp hơn để mà mình chuộc lại cái lỗi lầm đó, đúng không anh?
Đúng. Ok. Cái đó là cái điều chị nói ra rất là đúng. Nghĩa là thường thường vậy á, thí dụ như tôi làm lỗi vợ tôi cái chuyện đó đi, bữa đó bạn bè rủ đi gái rủ gì đó, cái về cái tự nhiên nhìn vợ nó rửa chén lau nhà làm cực khổ, mình bỏ tiền đi xài phung phí bậy bạ những chuyện, thứ nhất là tình không có đem cái niềm vui hạnh phúc về cho vợ, mà còn xài tiền của vợ nữa, thành ra tôi cảm thấy tôi hối hận rồi tôi rửa chén tôi lau nhà tôi làm tùm lum việc.
Đúng, nhưng mà lần sau anh nhưng mà lần sau anh có làm tiếp một cái tội lỗi khác xong mà anh sống để dạ thêm lần nữa không?
Cái đó là mình không dám hứa chắc. Nhưng tôi nói chị nghe nè, nhất là cái giới đàn ông, em nói thiệt luôn, cái này là không phải mình đã phá đàn ông, nhưng đàn ông thì thường họ rất là nhẹ dạ, mà họ rất là dễ dàng bị lôi cuốn vô cái chuyện này, nghĩa là cái sự suy nghĩ họ không có sâu sắc bằng phụ nữ. Cái đó nói thật, thành thử ra theo cái suy nghĩ của tôi á, thì nếu mà người phụ nữ muốn giữ cái mái ấm gia đình á, thì nên take good care ông chồng, với lại watch out him, you know. Vì như vậy á, mỗi lần người chồng mình nó turn something wrong á, mình phải kéo người chồng mình trở lại liền lập tức. Tại vì đúng là đàn ông á, là thật sự á, là rất là nhẹ dạ, không có sâu sắc, không có nghĩ long nhiều đâu, nhiều khi vui đâu lúc đó đó.
Vâng, nhưng mà nếu mà như vậy thì anh lại cho đàn ông có một cái được cái benefit đó rồi, tức là được quyền nhẹ dạ và được quyền làm tầm bậy rồi. Cái đó là cái đó là đâu cũng được.
Dạ, em xin nhắc là vậy một chút xíu, em xin lỗi nha, không phải là em cho đâu, mà trời xanh nó là như vậy.
Nếu mà như vậy.
Vâng. Bây giờ em kể cho chị nghe, có tham được không? Em kể cho chị nghe cái chuyện này thì chị sẽ thấy cái sự khác biệt nha. Chẳng hạn như em thấy, em so sánh nha, hai người, một người đàn ông, một người đàn bà. Nếu mà cho họ đi công tác out of space, nghĩa là đi công tác xa, thì người đàn ông, người đàn bà, hai người sẽ có cái hai chiều hướng khác nhau hoàn toàn. Em nói chị nghe, nếu là đàn bà nha, họ đi xa nhà, họ làm thì thường thường rảnh, họ đi shopping nè, họ tán ngẫu với bạn bè trên phone nè, họ đi xem phim nè, họ đi làm đẹp nè. Nhưng ngược lại đàn ông nó lại khác, đàn ông họ hầu như họ ít làm cái chuyện đó. Nhưng ngược lại họ có thể chịu đựng một tuần, hai tuần, ba tuần, bước qua tuần thứ tư là có một bị khó khăn rồi đó. Nếu mà là 4 tuần là chắc chắn sau khi ăn uống tắm rửa sạch sẽ là họ lại nghĩ với cái chuyện kia rồi. Cái đó là cái tâm lý chung của người đàn ông, chứ không phải tôi. Sẽ có những người không, nhưng đại đa số là như vậy. Họ không có hôn được cái siêu linh đó chị. Còn đàn bà đó, họ hôn được 1 tháng nè, 2 tháng nè, 3 tháng nè, 5 tháng nè, 6 tháng. Đó là cái hay của phụ nữ.
Vâng, nhưng mà nếu mà anh nói như vậy tức là anh có thể đề dạ mang theo rất là nhiều chuyện rồi, đúng không?
Thì đó, cái
tức
đó,
là
cái
anh
đó có, đó.
Nếu mà như vậy, bây giờ nếu mà như vậy đó, nếu mà trường hợp mà nếu mà anh hoặc là những quý vị nào mà nghĩ là mình cũng có thể có những cái chuyện mà làm thêm lần nữa, xong rồi đề dạ thêm lần nữa, thì lúc nào mà mình sắp sửa nguy hiểm đó thì trường hợp này lại khác rồi nha. Những trường hợp là mình sắp sửa bị nguy hiểm, mình nên mét vợ, ok? Mình sẽ nên mét vợ để mình được vợ mình support. Có nghĩa là chẳng hạn như là tôi cũng có một cái cặp vợ chồng kia, thì hai người đi về Việt Nam chơi, thì hai người cùng đi, cái này chuyện thật nha, hai người, hai vợ chồng cùng đi đi massage, hai người nằm hai cái phòng kế bên nhau. Thì cái ông bà vợ thì bà đang massage thôi, ông chồng tự nhiên đang massage, không biết ông bị cái gì nguy hiểm đó. Đó, cái ông vội vàng ông mét vợ liền, ông la lên, ông cầu cứu. Đó. Ông la lên ông cầu cứu để cho bà vợ có thể kéo ông ra khỏi cái sự nguy hiểm đó. Đó, rồi nếu mà mình biết cái mình bị yếu đuối vậy đó, thí dụ mình sắp sửa gặp một cái người đẹp tào ngoài đường mà tự nhiên bị mời gọi quyến rũ, thì mình cảm thấy là cái lòng mình cầm không đặng, thì mình nên về mình. Cái đó, trường hợp đó thì lại nên nói với vợ nhé. Nên nói với vợ để cho bà vợ mình bà kéo mình ra khỏi cái cơn hôn mê đó. Đó, nhưng mà nhưng mà đa số thì các ông không như vậy. Đúng như anh nói, anh là người rất là thành thật. Tôi phải công nhận anh, cho anh cái credit là anh là người thành thật, nói lên cái nỗi lòng thật sự của đàn ông. Đó.
Em nói chị nghe nè, nếu mà ngay cái trường hợp đó, có thể là cái cô massage chắc là không có đẹp đó chị ơi.
Tôi nghĩ là anh chắc là đến khi mà anh qua thế giới bên kia, anh mang theo cả một cái bầu tâm sự, nó có nhiều mối để anh mang theo lắm đó, thành ra là
tôi tâm sự với chị vợ Nam thiệt nha, rất là thương vợ con, làm dễ sợ, thương vợ con lắm đó, mà đôi khi nó ngộ lắm.
Nhưng mà bây giờ tôi chỉ hỏi anh là bây giờ nếu bà vợ anh làm vậy có được không? Anh có chấp nhận bà vợ anh làm như vậy không? Ví dụ bà vợ đi làm cũng có những cái chàng làm cô quốc cơ.
Dạ. Dạ. Cái đó là cái xấu của người đàn ông.
Tức là vợ không được.
À dạ, thường người đàn ông Á Châu đó, cho mình nói về cái culture của cái người Á Châu với người phương Tây. Người Á Châu của mình đó, thường người đàn ông họ hơi hà khắc với phụ nữ. Nghĩa là đàn ông có thể năm thê bảy thiếp, nhưng đàn bà thì không, chị không khó có thể chị thấy được cái người đàn bà có hai chồng. Được. Đó là cái culture, cái từ hàng ngàn xưa tới giờ nó vậy. Thành ra nó áp đặt lên người phụ nữ, làm cho người phụ nữ, chị nói lên cái này là chị thấy được cái sự bất công về cái phía phụ nữ. Nhưng cái đó là hầu như là nó từ xa xưa tới bây giờ. Giống như phương Tây nó lại khác. Ok, có thể một ngày tôi có một cái cặp vợ chồng như này, là một ngày thứ năm là vợ đi chơi một mình, ngày thứ sáu là chồng đi chơi một mình, ngày thứ bảy là hai chồng là vợ chồng đi chơi cùng với nhau. Thành thử là họ share với nhau rất là công bằng những về entertainment outside.
Nhưng mà hỏi anh là anh thấy là họ làm vậy là có đúng không?
Không làm được chuyện đó, xấu nha.
Nhưng mà anh thấy là không tốt. Nhưng mà cái này là phải nói một câu để coi là để giống một hồi chuông thức tỉnh nha, là tại vì anh phải nhớ anh là người đàn ông Á Đông thật, mà anh đang sống ở xứ Mỹ đó. Thành ra là anh đang sống ở xứ Mỹ, nếu mà anh cứ tiếp tục dùng những cái benefit của người đàn ông thì anh coi chừng đó, anh coi chừng đó, một ngày nào đó anh không có bà nào ngồi trong nhà hết đó. Thành ra là cái đó là chỉ là một sự nhắc nhở thôi. Thành ra là mấy ông khôn quá chỉ nghĩ mình là có cái thế thượng phong, có những lợi điểm ưu tiên của người đàn ông Á Đông, Đó, nhưng mà mấy ông lại quên mất là mấy ông đang sống ở bên xứ Mỹ. Thành ra đó là một cái hồi chuông cảnh tỉnh đó nha. Anh phải suy nghĩ lại.
Bởi vậy tại sao mà tôi mới nghe cái đề tài của chị là tôi nhảy hù liền. Đó là tại vì cái đây là một cái đề tài nó... tôi thích nghe trên radio quảng cáo, nhưng chị biết không, cái đề tài mà đặt ra để mà nói trên cái quảng bá trên quần chúng đó, thì thường tôi muốn những cái đề tài giống như vậy mà. Chị biết không, nó có cái giá trị thực sự của nó cảnh tỉnh được nhiều người, có nó tạo cho người ta được những cái suy nghĩ để mà người ta có thể chấn chỉnh và mang lại cái hạnh phúc cho gia đình của họ.
Vâng, rồi bây giờ cái câu hỏi, cái câu thứ hai anh chưa trả lời là thí dụ như là bà vợ anh làm điều đó đi, anh có muốn nghe bà nói không? Hay là anh muốn bà sống để giả chết mang theo luôn?
Không, tôi muốn bà sống để giả chết mang theo.
À, tức là anh không muốn nói, anh không muốn nghe.
Cái chuyện đó là sống để giả chết mang theo, cái câu này rất là ghê hồn nha. Nhưng thật sự nó đúng là sống để giả chết mang theo. Đừng bao giờ, tôi không muốn nghe cái đó.
Anh không muốn nghe. Bây giờ hỏi anh một câu nữa, anh không muốn nghe, nhưng mà lỡ một ngày đẹp trời, có người nào thứ ba họ mét anh thì sao?
Okay.
Lúc đó cái cảm giác anh ra sao?
Này này chị, có hai cái trường hợp xảy ra. Khi mà tôi nghe một cái chuyện không tốt nó xảy ra với tôi, thì cái phản ứng của tôi có thể xảy ra trong hai trường hợp. Một là trường hợp mà tôi out of control the feeling đó anh chị. Nghĩa là cái cảm, tôi không có control được cái cảm giác. Thì thường thường á, con người ta mà gặp một chuyện gì không hài lòng, cái cảm giác họ bùng nổ rất là mạnh mẽ. Đó, thành thử ra những cái lời nói hoặc những cái hành động nó không có tốt đẹp. Cái đó là cái người mà bị cái feeling nó control họ.
Vâng.
Cảm giác lúc đó nó sốc quá thì họ sẽ làm những điều như vậy.
Vâng, nhưng mà giả sử cái chuyện đó anh sẽ biết, thì anh muốn biết cái chuyện đó nói ra từ cái người hôn phối của anh, hay là anh muốn cái chuyện đó nói ra từ cái người ngoài?
À, thật sự là người ngoài tôi nghe tôi thấy dễ chịu hơn à. Không muốn nghe hôn phối nói.
Không muốn nghe
tự
hôn phối
nói. Tự nhiên nếu nói là có thể lửa lòng tắt luôn. Yêu đương không còn luôn. Chị biết không, nó khổ vậy. Nghĩa là đàn bà có thể tha thứ đàn ông, tại vì cái bệnh này á, cái bệnh của đàn ông. Còn thường thường khổ lắm, đàn ông mà khi mà biết người phụ nữ, nhất là người nào Á Châu á, tôi nói về Á Châu, thì họ không có chia sẻ được đâu á, chị ơi.
Vâng.
Không có chia sẻ được. Dạ, thành thử ra tốt hơn hết người phụ nữ đó không nên nói.
Không nên nói.
Đó,
rồi,
không
rồi.
Nên mà không nên nhận luôn.
Vâng.
Đó,
không nên nói.
Nghĩa là chối tới bến luôn, nghĩa là chối cỡ nào chối. Rồi bắt đầu sửa lại chứ không thể nào nói ra.
Vâng.
Nói ra là sẽ không còn gì hết đó chị.
Vâng, tức là anh muốn
chối trắng án
là
luôn.
Chối trắng án luôn. Có nghĩa là anh muốn từ chối một sự thật phũ phàng đúng không? Tức là anh không muốn nghe một sự thật phũ phàng. Đó, nên chối
quá.
Đến
thật
trắng án luôn.
Là chết liền cái lửa lòng á.
Tức là nên chối trắng án luôn.
Chối tới nhán luôn. Chứ bây giờ em nói chuyện nghe cỡ nào cũng phải chối.
Vâng.
Tôi thích nghe cái lời của cô ấy chối hơn là của cô ấy nhận đó nha.
Vâng, là tại vì thường thường cái người mà nghe đó, người ta đang chờ đợi một cái sự chống, nghĩa là một cái sự biện hộ, mặc dù sự biện hộ đó là vô lý, nhưng họ cũng mong đợi một cái sự biện minh cho cái hành động đó, dù là cái sự đó là cái sự biện minh một cách nói quàng nói quấy, thì họ cũng mong đợi để nghe cái câu đó đúng không, chứ không có muốn nói ok ngày đó tôi làm đó. Thì kể như là
không nên em nói dứt khoát
rồi,
mà không á.
Rồi.
Cái đó mà chị nói ra là tiêu hết.
Vâng.
Còn cái thí dụ như chị biết không, nếu mà tôi dùng được cái lý trí của tôi control được cái cảm giác của tôi á, thì khi mà tôi nghe cái chuyện đó rồi á, thì sẽ cân nhắc có thể vợ mình nó nông nổi trong cái giây phút đó, mà mình sẽ watch out, nghĩa là mình đã biết chuyện rồi, mình sẽ coi cô này có tiếp diễn nữa hay không, nghĩa là cái tốt của người này, cái xấu của người này nó đi đến đâu. Nhiều khi mình cảm thấy có người dưng lên,
tức là mình mất lòng tin rồi,
70% mà họ xấu 30% thì mình phải lấy cái người đó rồi.
Yeah.
Mình phải chấp nhận cái 30% xấu.
Yeah.
Đó.
Yeah.
Còn nếu mà mình thấy người đó mà xấu 70%, 30% thì mau mà cuốn gói chạy luôn.
Yeah.
Đó. Thì đó là tùy theo cái tình huống, có thể tôi tha thứ mà đừng bao giờ nhận với tôi. Không. Đừng bao giờ nhận á, chị ơi, không có nhận được đâu.
Rồi. Tức là chối tới cùng. Vâng. Chối tới cùng, còn nếu không thì để dạ mang theo tới chết. Đúng, đúng không?
Đó, à. Đó, cái câu đó nó đúng vô cái trường hợp này rất là đúng luôn. Vâng. Nghĩa là sống để bụng mà chết mang theo, dứt khoát không thể nào mà xỉa xối được với ai. Cái câu này, cái chuyện đó hết trơn.
Vâng, rồi cảm ơn anh rất nhiều. À, thì nãy giờ anh cũng coi như là anh cũng nói được rất nhiều khía cạnh trong cái câu này, trong cái tình huống này.
Ok, cảm ơn
rất nhiều
chị.
Khía cạnh.
Là sự hiểu biết mỗi người nó cũng có giới hạn đó chị.
Vâng.
Nhiều khi cái ý kiến đó đôi khi cũng không phải chính xác. Tại vì tôi ở cái lĩnh vực này, cái hiểu biết tới đó thì tôi nói được gì đó.
Vâng.
Nhưng thật tình là rất là thích cái đề tài của chị nói, và cảm ơn chị với cái anh gì đó đã open cái good topic bữa nay.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều.
Chúc anh chị một ngày vui vẻ nhé.
Vâng, okay, vâng. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều đã nói lên cái sự thành thật trong cái ý nghĩ của anh. Nhưng mà chúng tôi cũng chỉ hy vọng là những lời góp ý, những cái hồi chuông cảnh tình hồi nãy đó, thì anh cũng nhớ hộ nhé. Đó. Thì bây giờ xin mời quý vị thính giả ở bên ngoài cũng gọi phone vào để cho những ý kiến khác. Vâng,
số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia chương trình này và chia sẻ những kinh nghiệm hoặc là ý kiến của quý vị trong vấn đề rằng là liệu chúng ta có những chuyện có nên rằng là sống để già chết mang theo, hay là chúng ta nên chia sẻ với người khối ngẫu về chuyện đó và cách mà chúng ta tiếp nhận cái chuyện đó như thế nào, thì 713-664-8002. 713-664-8002 là số để quý vị gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình với cô Phương Nam và cô Nguyên.
Vâng, thì hồi nãy là cũng là đại diện lên cái tiếng nói của quý ông. Thì bây giờ chúng tôi hy vọng là một quý bà gọi vào để xem là quý bà nghĩ như thế nào trong cái vấn đề này. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Hello, em xin chào cô, chào hai anh chị. Hồi nãy cái anh gì mới gọi vô nói về đàn ông với đàn bà khác nhau á, thì em có một cái ý kiến là tại em thấy hoàn toàn ngược lại. Vì người chồng của em á là không có thích cái chuyện vợ chồng cả một tháng hay một năm không làm cũng được, mà khi không hề ngoại tình. Đó là cái ý kiến của em thôi, mà trong khi đó Hi lại thích coi mấy cái phim sex hơn, thì em không hiểu tại sao. Em muốn gọi vô hỏi ý kiến. Và cái điều thứ hai nữa là em muốn hỏi là một người đàn ông họ có thích sự gò bó hay không, giống như là một người vợ mà giống như giới hạn người chồng của mình đi chơi, giống như là một tháng một lần, hay là mà người chồng mình muốn là muốn đi bất cứ lúc nào cũng muốn đi. Thì em muốn xin hỏi ý kiến một người có kinh nghiệm cho em. Em cảm ơn nha.
Thì bây giờ Khôi Nguyên có trả lời trước được không? Thì để Khôi Nguyên trả lời trước nhé.
Cái này chắc là cái chủ đề này nó hơi rộng đó. Chúng ta nên có một cái topic là liệu là có nên gò bó người đàn ông hay không? Hoặc là để thoải mái thì cái lợi cái hại như thế nào? Chứ còn nếu mà nói rằng là chúng ta đưa ra một lời khuyên thì chắc là chúng tôi cũng không dám đưa. Tại vì chúng tôi không đủ khả năng cũng như không đủ kiến thức để đưa ra một lời khuyên về vấn đề này. Nhưng mà thật sự thì cái chủ đề này quá lớn của Phương Nam.
Vâng, đó là ý kiến của Khôi Nguyên. Nhưng mà theo cái ý kiến mà chúng tôi nhận thấy, cái này nói thì không biết là quý ông bên ngoài nghe có đồng ý hay không. Nhưng mà theo cái sự nhận xét trong những cái năm mà sống trong cuộc đời của tôi, thì năm cũng khá lâu rồi, thì chúng tôi nghĩ là đàn ông đó, quý ông đó, là có một cái là nếu hỏi các ông muốn gì ở người đàn bà thì sẽ nói là các ông sẽ sống sẽ ước ao, mong ước là mình là một cái người hoàng đế ở trên ngôi cao, có một bà hoàng hậu hoàn toàn đức hạnh, đẹp đẽ đó, ngồi trên ngôi hoàng hậu. Nhưng mà các ông sẽ muốn là có tam cung lục viện, 3,600 mỹ nữ để cho mỗi người một vẻ, để các ông có thể thay đổi từng chỗ này qua chỗ khác. Và các ông vẫn muốn cái bà hoàng hậu ngồi trên ngôi cao của chánh cung hoàng hậu, nhưng mà các ông sẽ la cà ở tam cung lục viện đó. Thành ra nếu mà nói là các ông muốn gì, thành ra và cũng theo kinh nghiệm mà chúng tôi nhìn thấy thì có rất nhiều lần chúng tôi cũng có nhắc đến là cái sự hiền lành quá sức của người đàn bà, là người vợ, là các ông rất là thích, nhưng không phải là điều tốt. Là tại vì nếu mà chúng ta quá hiền lành và để cho các ông muốn làm gì thì làm, thì đâm ra vô tình một cách gián tiếp chúng ta đẩy các ông vào những con đường không tốt. Là tại vì bản chất của đàn ông là giống như cái anh đàn ông hồi nãy đó, anh đã nói ra hết cái tâm tư của người đàn ông. Thì nếu là một người đàn bà mà quá dễ dàng, quá để cho đàn ông tự do, không phải là điều tốt. Hoàn toàn không phải là điều tốt. Tôi có một cái cô bạn, một số người bạn thì họ rất là rõ ràng. Họ nói rõ ràng là nếu mà anh làm điều đó thì cái hậu quả sẽ là như thế này, thế này, thế này. Thì mấy ông chồng đó sợ ngay. Mấy ông chồng sẽ nghĩ là ô, mình có một cái bản án tử hình, mình có một cái con dao kề ngay cổ, mình mà cục cựa một cái là nó phập ngay lập tức, thì các ông sẽ không dám làm gì hết. Đó, thành ra là cái câu trả lời của các cô bạn mà tôi nói đó, thì tôi xem xong mà tôi cười phá lên, tại vì hồi đêm hôm qua lúc 12 giờ rưỡi đêm hôm qua, cô có tách cho tôi một cái câu trả lời về cái topic này. Cô nói rằng là cô không chấp nhận sự gian dối. Đó, mà cô nói rõ ràng nguyên văn nhá, nếu mà có gan ăn vụng thì phải ráng mà khéo chùi mép. Đó, nói ra thì không có lợi gì. Đó, nhưng mà cô nói rõ ràng là nếu mà cô không chấp nhận cái sự xin lỗi luôn, là bởi vì không có cái gọi là lỗi để mà xin. Đó, và cô không có sự tha thứ luôn, bởi vì cô nói rằng nếu đã có gan chơi thì phải có gan chịu. Thành ra đối với cô đó là rất rõ ràng, tức là không chấp nhận, đó, và không tha thứ và không chấp nhận sự xin lỗi luôn. Đó, thành ra là cái đó là một cái hình thức hơi đi đến một cái sự cái là extreme đó, một cái sự mà hơi quá đó. Nhưng những ông chồng đó sẽ hoàn toàn không dám làm cái gì hết, tại vì mấy ông chồng nghĩ là làm cái gì đó là sẽ có chuyện. Đó, thành ra là hy vọng là cái câu nói của chúng tôi nói lại cái lời của cô bạn đó cũng không có là làm cái điều gì là gọi là quá đáng. Thì nếu mà chúng tôi nói có gì quá đáng thì xin hồi nãy hình như là Khôi Nguyên có nói có một quý vị đang gọi vào phải không?
Dạ vâng.
Vâng, thì xin quý vị lên tiếng.
Dạ vâng, chúng tôi mời một quý vị tiếp theo ạ.
Dạ, chào nhạc sĩ Phương Nam, anh Khôi Nguyên với tất cả quý vị trên đài ạ.
Dạ vâng, xin chào anh.
Dạ, tôi là Phong. Tôi mới vừa lập gia đình cũng trong vòng 10 năm đổ lại thôi. Tôi không dám cho lời khuyên ai hết. Tôi chỉ đem cái bản thân gia đình chúng tôi ra mà kể, để chia sẻ thôi. Thì ngay từ ngày đầu tiên mà tôi và bà xã tôi lập gia đình á, cưới hỏi nhau trở thành vợ chồng á, thì cả hai bên đều nói thẳng là không có gì phải giấu giếm hết, là mình đã trao nhau một cái lời hứa trước một cái bậc tăng nghiêm. Chúng tôi là đạo Phật, thì quan điểm của chúng tôi là mình người lớn hết rồi, đối với luật pháp mình hết 18 tuổi mình mới trở thành vợ chồng được. Thì khi mà mình đã trao nhau một lời hứa là mình phải giữ cái lời hứa đó. Chứ khi mà mình drop a promise rồi thì coi như là cái lời hứa nó không còn giá trị nữa. Đó, đó, chứ còn đi tới một cái level nữa mà như hồi nãy cái anh kính giả vừa rồi nói mà tái nhỏ xảy ra phải giấu kín, mà đối với bản thân tôi thôi nha, là chuyện đó chắc không chấp nhận được rồi đó, from cái perspective của bản thân tôi. Tại vì mình đã drop cái promise rồi, bây giờ mình còn đi thêm một level nữa là mình like, thì mình keep on like, chuyện đó chắc tôi nghĩ tôi không chấp nhận được đối với bản thân tôi. Đó, thì trở về gia đình của chúng tôi đó, thì chúng tôi thỏa thuận với nhau là bà xã tôi với tôi là không có lần thứ nhì. Bởi vì một khi mà mình đã drop cái promise mình á, coi như mình không còn tự tôn trọng bản thân mình và mình không tôn trọng người phối ngẫu của mình nữa. Mà một vài năm sau chúng tôi thành hôn, nhà chúng tôi có mấy cháu trong gia đình đó, bản thân tôi lại nghĩ trên đời này tôi dám quả quyết rằng không có một người phụ nữ thứ nhì nào ở trên trái đất này mà thương hai những đứa con của chúng tôi bằng cha mẹ của chúng nó. Tôi dám quả quyết như vậy. Thành ra không có lý do gì đó mà vì một cái sự mà ích kỷ của bản thân mình mà mình chỉ có nghĩ tới bản thân mình mà mình quên tới những người con của mình. Tại vì nhỏ mà mình có cái chuyện gì không hay nó xảy ra về luật pháp và về tình cảm, whatever, thì những cái người mà chịu hậu quả là con cái của mình, khi mà mình sống với nhau vợ chồng mà đã có con cái rồi, mình đâu có còn nghĩ tới bản thân mình nữa, mình phải nghĩ thêm một bước nữa là con cái của mình chứ. Chứ đâu phải mình chỉ có nói mỗi người đều có cái nhu cầu chuyện đó. Đúng thế à? Mình sống là đâu phải cho bản thân mình nữa, mình sống vì con của mình. Mà nếu mà mình làm có chuyện gì không hay xảy ra, ai sẽ là cái người chịu hậu quả? Con mình chứ đâu phải là mình nữa. Đó, thành ra đối với chúng tôi nó đơn giản lắm. Phải suy nghĩ cho thật kỹ và lúc nào mình cũng phải giữ cái lý trí của mình. Và đối với bản thân tôi đó là tôi không có uống rượu bia. Bởi vì quan điểm của tôi là khi mà mình đã say sưa rồi đó là mình sẽ mất cái lý trí của mình mất cái tự chủ. Chứ còn khi mà mình bình thường, lúc nào cái tự chủ của mình là con người mà. Là mình phải có cái sự tự chủ, cái lý trí của mình. Chứ không phải mình muốn làm gì là mình làm. Trong xã hội nó không phải như vậy, nó có luật pháp, công ty trật tự. Thì trong cái chuyện tình cảm nó cũng xem thêm thôi. Chứ không thấy không? Mình nói xa ngã, làm gì có cái chuyện xa ngã. Nếu mà mình xa ngã thì mình đừng có giữ cái là mình keep the promise. Mình không có promise với cái người phó ngẫu mình in the first place. Mình nhắm mình không giữ được cái lời hứa đó, đừng đi get married in the first place. Đó là bản thân của chúng tôi suy nghĩ như vậy thôi. Cảm ơn rất nhiều.
Cảm ơn anh Phong. Cảm ơn anh Phong rất là nhiều. Thì cái câu trả lời của anh Phong đó là một cái câu trả lời rất là tốt và rất là hay. Tại vì phải nói là anh Phong đã làm đầy đủ những ý nghĩa của một cái đời sống vợ chồng. Tại vì như anh nói là lấy vợ, lấy chồng, đẻ con, đẻ cái, build up một cái gia đình, một cái hôn nhân là để làm gì? Thì cái đó nó là anh đã hành xử và anh đã làm tất cả những điều đúng theo cái nội dung của một cái gia đình và cái liên hệ giữa hai vợ chồng và liên hệ của cha mẹ và con cái, nhất là cái sự mà kết hợp giữa hai người, một người nam người nữ, nó có một cái ý nghĩa rất là huyền diệu, rất là thiêng liêng để tạo thành một cái đôi vợ chồng. Thì anh đã nói hết tất cả những cái ý nghĩa đầy đủ trong cái chuyện đó, thành ra là anh Phong là một người rất là tôn trọng cái điều đó và anh hiểu rõ ràng cái ý nghĩa của cái chuyện vợ chồng. Thì nhân thể đây thì tôi cũng kể một cái chuyện bên lề là cũng có một cái gia đình kia cũng xây dựng lên và hai người mới bắt đầu cũng là một cái hôn nhân tốt đẹp từ đầu, nhưng mà sau đó tự nhiên ông chồng nghĩ là bà vợ không biết, thành ra cũng có cái chuyện lén phén bên ngoài. Thì một ngày kia bà vợ khám phá ra thì vợ hoàn toàn turn off hết, không thể nào có thể tiếp nối một cái chuyện vợ chồng với ông chồng đó nữa, là bởi vì bà bị một cái nó gọi là mental block. Tại vì đối với bà vợ này, bà nghĩ rằng là cái chuyện tình cảm, cái chuyện mà về chăn gối đó, cái chuyện giữa đàn ông với đàn bà đó, nó chỉ có thể xảy ra giữa chồng và vợ chứ không xảy ra với người bên ngoài. Đó, thành ra có thể cái đó là một cái nhìn của người đàn bà, nhưng mà đó là cái suy nghĩ. Thì người ta nói là nếu mà làm như vậy với người khác thì tự nhiên các bà cứ mỗi lần mà ông chồng mà muốn làm chuyện đó với bà thì bà hoàn toàn turn off. Bà nói là ô, bà tưởng tượng ra cái cảnh mà ông làm cái chuyện đó với người khác. Đó, thành ra là rất cảm ơn anh Phong, anh đã nói lên tất cả đầy đủ ý nghĩa của của hai chữ vợ chồng.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tình yêu gia đình với cô Phương Nam, và chủ đề của ngày hôm nay là liệu có những chuyện mà chúng ta nên gọi rằng là sống để dạ chết mang theo, hay là chúng ta nên chia sẻ với người phối ngẫu, và cách mà chúng ta tiếp nhận câu chuyện đó như thế nào. Thì chúng tôi muốn nghe những ý kiến chia sẻ của quý vị thông qua chủ đề này, và số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002. 713-664-8002.
Thì có một quý vị đang gọi vào, xin mời ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe, xin mời ạ.
Oh, hello, dạ chào cô, em chào anh trên đài. Em mới vừa nghe anh Phong nói thì em thấy cái ý kiến của anh rất là đúng. Bởi vì bản thân em á, thì em cũng có những đôi lúc là có những cái trong cuộc sống gia đình mình cần phải cởi mở với vợ và chồng để nói ra, để mà mình có thể sửa đổi cho nhau để được tốt hơn. Còn như mà em nghĩ cô nói sống để bụng chết mang theo á, thì em nghĩ chắc tùy theo câu nói đó, tùy theo cái bối cảnh và cái câu chuyện nó như thế nào. Có lẽ là một cái lời hứa gì đó có thể dùng câu đó được, Nhưng mà nếu mà nói về hôn nhân và gia đình đó, thì em nghĩ sống để bụng chết mang theo thì câu đó nó không đúng cho cái hôn nhân gia đình. Bởi vì hai người sống với nhau phải có một cái tính rất là thành thật. Khi mình buồn vui đều cần phải có cái sự san sẻ cho nhau. Thì em chỉ ý kiến là câu đó nói đó thì không nên dùng trong hôn nhân và gia đình. Từ khi mà mình có cái gì ở cuộc sống đất Mỹ này nó rất là nhiều cái áp lực. Thì mình có cái gì mà mình không có thể thổ lộ cùng ai thì em nghĩ cái người phối ngẫu là người đầu tiên mình có thể là san sẻ. Cho nên em nghĩ là cái ý kiến của em là khi mà cuộc sống của vợ chồng thì nên san sẻ với nhau. Còn cái câu sống để bụng chết mang theo thì mình có thể dùng qua những trường hợp khác, là như một lời hứa với ai đó hay bất cứ cái bối cảnh khác, chứ không nên dùng trong hôn nhân và gia đình. Dạ, cảm ơn ạ.
Vâng, đồng ý với lại với lại chị hoàn toàn là giữa hai vợ chồng phải có sự thành thật. Nhưng mà trong cái đề tài ngày hôm nay đó là chúng ta đặt lên một cái trường hợp là nếu lỡ một người chồng, một người vợ đó lỡ có một sự lầm lỡ gì đó xảy ra trong cái cuộc sống vợ chồng đó, có lỡ đi lạc đường thí dụ vậy, thì có nên nói ra không? Cái sự mà đi lạc đường này nó có thể từ cái level nhẹ là đi chơi, đi ăn, đi nói chuyện, đi dating, đi internet nói chuyện, cho đến cái chuyện mà ngoại tình, thì cái đó nó là cái điều mà chúng ta mới đặt lên cái câu là có nên sống để giải trí bằng
thì
không?
Em nghĩ là cần phải nên san sẻ, không nên để bụng. Bởi vì mình biết mình lạc lối như thế nào, mình phải cần phải nói ra thì mình sẽ có ý kiến. Mà khi cuộc sống hôn nhân gia đình thì em nghĩ cái người phối ngẫu là cái người có thể là cho mình nhiều cái advice nhất. Và có thể giúp đỡ mình để vượt qua trong những cái lúc đó.
Vâng, tức là ý của em là em sẵn sàng nghe và em muốn được nghe.
Đúng.
Chứ em không muốn là không muốn nghe.
Em sẽ rất là open, cởi mở để lắng nghe và mình san sẻ với cái người thân, người thương của mình.
Tức là khi mà em nghe thì em chỉ có nghe bằng một cái tai mở rộng và một trái tim mở rộng, và em nghe với một cái tinh thần là đi cứu khổ cho một cái người đã lầm lỡ, đúng không?
Để vì sao mà người ta lại phải như vậy? Mình nghe để cảm thông, để san sẻ. Có thể sửa đổi từ bản thân mình, có thể là vì ai, vì như thế nào người đó đã lầm lạc lối, hoặc là mình có thể phân tích cho người đó hiểu rõ là người chồng hoặc người vợ đã hiểu rõ là con đường đó nó là tốt hay là xấu. Em nghĩ cuộc sống vợ chồng nên san sẻ về tất cả mọi vấn đề.
Thành ra là dù em có nghe, em cũng không có bị một cái sốc về tâm lý, và em cũng không có bị một cái thất vọng não nề và mất niềm tin và mất sự tin tưởng. Em có bị cái đó không? Em có nghĩ không? Hay là mình nghĩ là có thể là cái đời sống vợ chồng của em nó có một cái đời sống rất là lý tưởng rồi. Tức là cả hai người cùng hai người thiện. Hai người cùng là hai người thiện. Thành ra là em nghĩ là không có cái chuyện đó xảy ra. Chắc có lẽ...
Em nghĩ đó là cuộc sống thì ai cũng có những lúc xa ngã và có những lúc nó mềm yếu. Nhất là khi mình rơi vào những cơn buồn nào đó, có thể là mình sẽ va chạm đúng một cái gì đó thì sẽ làm cho mình cảm động hay như thế nào. Nhưng mà em nghĩ cái tốt nhất là mình phải thật thà với nhau, phải nói ra cảm xúc của mình, cho dù mình biết khi mình nói ra cái người đó sẽ buồn. Nhưng để tránh được nỗi buồn sâu xa hơn thì mình nên san sẻ từ ngay khi bắt đầu.
Đúng, thì cái đó là cái ý kiến rất là hay và rất là hay nha, phải nói rất là hay đó. Nhưng mà phải có một cái điều kiện nha, là cái người mà em san sẻ đó, cái người mà lỡ đi sai một lần đó mà được em nghe và được em tha thứ, được em cởi mở và giúp đỡ, thì cái người đó phải ngừng ở đó và đừng có xảy ra lần thứ hai. Tại vì trong thực tế có rất nhiều gia đình bà vợ sẵn sàng bao dung, sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng tha thứ và sẵn sàng tiếp nhận cái sự trở về. Nhưng mà sau đó người ta sẽ nói là ngựa quen đường cũ, với lại người ta sẽ nói là ô dễ quá, tại vì mình có đi nữa thì về nhà bà vợ mình cũng sẽ ôm chầm mình thôi, cũng sẽ ôm chầm mình vào lòng, cũng trải thảm đỏ để đón rước mình về. Thành ra là cái chuyện mình có đi lạc cũng đâu có sao. Thành ra họ tiếp tiếp tục đi và họ
như
tiếp
vậy
tục về.
Thì cô em, đó. Theo như em, theo cá nhân em thì em nghĩ là nếu mà đã đến con đường như vậy á, thì mình nên nghĩ một câu, cái gì của mình là của mình. Mình đã cố gắng hết sức để khi mình quay ngược thời gian trở lại, mình có suy nghĩ trở lại, mình cũng không cảm thấy hối tiếc. Nhưng mà khi sống với nhau thì em nghĩ mình nên hết mình tin tưởng nhau và san sẻ với nhau.
Vâng, đó, rất là cảm ơn là chưa không có biết tên của em, nhưng mà em là một cái người rất là có thiện tâm. Đó, thì phải nói những người, những cái người hôn phối nào mà lấy được một cái người mà có thiện tâm và cái lòng bao dung giống như em là một người rất là có phước. Và phải
em
biết
em nghĩ là cô cái hạnh phúc thì nó rất là khó tìm, cho nên khi mình đã đến với nhau rồi thì cuộc đời này thì nó không phải lúc nào nó cũng smooth. Lúc nào cũng có lúc mình sa ngã và mềm yếu, cho nên mình thương nhau thì cứ phải dựa vào nhau để sống. Đó là cái suy nghĩ riêng cá nhân em. Thì hy vọng mọi người đều có một cái sự là cởi mở và tha thứ, lắng nghe và san sẻ.
Vâng, cái đó là cái điều rất là hay. Vâng, rất là hay.
Cháu cảm ơn cô có cái topic rất là hay ngày hôm nay.
Vâng, thành ra là em đã nói lên cái tiếng nói của một cái sự xây dựng. Và một cái sự thiện và xây dựng, tinh thần xây dựng. Đó, thành ra rất là hay. Em đã nói lên cái ý đó.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Và chúng tôi còn khoảng 2 đến 3 phút nữa trước khi kết thúc. Nên nếu quý vị muốn gọi vào để mà chia sẻ về ý kiến của mình trong chủ đề của ngày hôm nay, là liệu nếu mà chúng ta có một cái lần đi lầm đường lạc lối nào thì chúng ta có nên chia sẻ với người phối ngẫu hay không, hay là áp dụng luôn cái câu sống để già và chết mang theo? Và nếu mà chia sẻ thì quý vị cái thái độ như thế nào, chúng ta tiếp nhận cái câu chuyện đó như thế nào? Và chúng tôi xin mời, chắc là người này là một người khán giả cuối cùng rồi ạ. Chúng tôi xin mời ạ.
Ôi dạ, kính chào quý đài, kính chào nha sĩ và kính chào anh, thưa anh.
Vâng, xin chào chị ạ.
Ôi dạ, thưa nha sĩ.
Vâng chị, vâng, mời chị.
Em nghe đài chia sẻ cái điều này em rất là thấy có ích lợi, và nó nói lên cái lẽ thật trong cái hôn nhân á, thưa nha chị. Cái kinh nghiệm sống của em á, thì em thấy mình sống trong gia đình thì có cái gì thì mình nên nói, chứ không có nên sống để bụng chết mang theo, thưa nha chị. Cái hôn nhân sống mà không có chân thật, không có yêu thương thật á, thì rất là sợ hãi, bất an, thì giấu giếm. Nhưng mà giấu giếm như vậy á, vợ chồng sống với nhau á mà không có tin tưởng nhau thì nó chỉ là một cái địa ngục trong hôn nhân thôi. Nhưng mà Chúa thương là vợ chồng em mỗi ngày học kinh thánh, cầu nguyện cho nhau á, thì có cái gì mình thật thà, mình chung thủy, mình yêu thương nhau thì cái đời sống nó có giá trị và có ý nghĩa trong hôn nhân hơn á, thưa nha chị.
Vâng, cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều. Thì đây cũng là một trường hợp lý tưởng trong hôn nhân, tức là cả hai người cùng xây dựng và cùng nhìn một phía để mà cùng bồi đắp cho cái liên hệ giữa hai người. Thì đó là cái điều rất là lý tưởng. Thành ra chúng ta rất là may mắn là đã được trong cái talk show ngày hôm nay thì được một quý vị đầu tiên đã phân tích rất là rõ ràng và nói lên một sự thành thật, rất là thành thật về phương diện của người đàn ông. Và ba quý vị sau thì một quý vị là anh Phong và hai quý vị phụ nữ thì cũng đã nói lên những cái tính cách xây dựng trong hôn nhân, trong đời sống vợ chồng, và nói lên cái ý nghĩa rất là thiêng liêng và rất là hay của cái chuyện hai người với nhau. Thì trong tinh thần của tình yêu và gia đình thì không biết là cô Nguyên có còn cho gọi vào nữa không, hay là chúng ta phải chấm dứt ở đây?
Chắc là chúng ta không còn thời gian nữa để mà nhận thêm quý thính giả, thì chắc là mời cô Phương Nam gửi lời đúc kết luôn ạ.
Vâng, thì cái câu sống để dạ chết mang theo thì thật ra nó đúng như là một quý vị gọi vào, là nó có mang một cái nghĩa về negative, tức là những cái chuyện mà không hay thì chúng ta nếu mà giữa hai vợ chồng, thì nếu mà chúng ta có một cái mối liên hệ tốt đẹp và xây dựng và hiểu ý nghĩa của chữ vợ, chữ chồng, của chữ hôn nhân, chữ gia đình, thì thì hai người nên thành thật với nhau để cùng bắt tay về cứu chữa, chữa những cái vết thương đó, để cho nó đừng có là một cái vết thương dứa máu, và để cho nó tránh khỏi những cái chuyện có thể xảy ra sau này. Nhưng mà hai người nếu mà cùng bắt tay như vậy, và cái người được cứu vớt đó cũng phải biết là đây là một cái sự bắt tay của người hôn phối, một cái sự rộng lượng và hiểu biết của người hôn phối để kéo mình ra những cái cám dỗ, thì nếu cả hai biết như vậy thì sự thành thật là cái sự tốt đẹp nhất giữa hai vợ chồng. Nhưng còn trong thực tế thì chúng ta phải dựa vào tùy trường hợp của mỗi cá nhân và mỗi phản ứng của mỗi người riêng biệt. Thì có những trường hợp mà giữa hai vợ chồng không nhất thiết phải nói lên tất cả mọi điều nếu cái sự thành thật của mình có thể làm tổn thương cái cảm giác và cái feeling của người kia. Nếu mà một sự thật nói ra không được chấp nhận thì cái sự thành thật đó nó sẽ không có ý nghĩa gì, mà nó còn là một điều tàn nhẫn, có thể hủy hoại cái sự liên hệ giữa hai vợ chồng. Thành ra là trong tinh thần tình yêu và gia đình thì chúng tôi là Phương Nam và Khôi Nguyên hy vọng mang cái câu châm ngôn của các cụ sống để dạ chết mang theo để chúng ta có thể phân tích mỗi người mỗi ý, mỗi người nhìn vào một khía cạnh khác nhau, dù là tích cực hay là tiêu cực, nhưng mà chúng ta cũng nhìn vào một cách rõ ràng để chúng ta có thể áp dụng trong cái trường hợp riêng của chính mình, chính người hôn phối của mình và chính cái gia đình nhỏ của mình, để chúng ta có thể tùy theo trường hợp mà có thể giải quyết cái nan đề trong gia đình của chúng ta. Thì cũng là một cái đề tài ngày hôm nay, thì tuần tới thì chúng tôi sẽ cover cho chị Thanh Thủy đi vắng. Thành ra để tiếp nối cái đề tài này thì tuần tới chúng ta sẽ nói đến cái sự tha thứ trong hôn nhân. Thì chúng ta có nên tha thứ hay không, nên tha thứ với chừng mực nào và làm sao. Thì cái ngày thứ ba tuần tới chúng ta sẽ nói đến sự tha thứ trong hôn nhân. Xin thân ái chào tất cả quý vị và thân ái chào Khôi Nguyên.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Phương Nam cũng như cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Tình yêu gia đình ngày hôm nay. Và mong quý vị đón nghe chương trình Tình yêu và gia đình kỳ tới với chủ đề mà cô Phương Nam đã trình bày. Và xin hẹn cô Phương Nam cùng tất cả quý thính giả trong chương trình Tình yêu và gia đình vào ngày thứ ba tuần tới.